thưa quý thính giả, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Vấn Đề Hôm Nay, và như thường lệ ngày thứ năm chúng tôi lại được hân hạnh tiếp truyền với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc của tổ chức Board People SOS. Xin chào anh Nguyễn Đình Thắng ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Huy Cường, anh Quang Hưng và tất cả quý thính giả thân mến.
Vâng, kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Huy Cường và quý thính giả khắp nơi. Ở bên Dallas, ở bên Houston ngày hôm nay đẹp lắm. Sắp sửa tới ngày lễ tình yêu như thế này đó thì bà con cũng thích lắm. Nhưng mà nghe nói là bên Hoa Thịn Đốn bây giờ tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là đang có mưa, có tuyết đó phải không ạ? À? Những cái tiểu bang và tuyết nhiều quá đi, nhìn thấy mà ớn.
Anh con thân này đang chọc ghẹo đây. Thật sự thế này, đúng vậy, đang ở ngoài trời tuyết. Thật sự tôi đang lái xe, bởi vì hôm nay tuyết chưa mạnh lắm, sẽ còn mỏng, nhưng mà ở vùng này không quen lái xe trời tuyết, thì ra thêm mà hơi có tí tuyết hơn là đường cứ kẹt cứng. Sau đó nãy giờ từ sáng tới giờ lái xe mà chưa đến sở.
Dạ.
Thời gian nếu như mà quý vị mà nghe tiếng còi bóp ra chưa thỉnh thoảng thì cũng biết là tôi đang ở ngoài đường. Và anh Quan Hưng, anh Huy Cường ơi, ở đây là cuối tuần này là lạnh vô cùng.
Wow. Thế
là chưa mấy khi mà lạnh đến như vậy, nó xuống còn cấp 7 độ F thôi à.
Vâng.
Thì trừ 15 độ C. Thế là lạnh cống.
Vâng. Ngày hôm qua đó chúng tôi nghe tin tức nói là bên đó nhiều tuyết quá đến nỗi á, mà người ta lấy xe truck người ta chở từng thùng một đi đổ xuống biển á. Anh Huy Cường, anh nói là nếu mà được anh cứ chở khoảng chừng một vài xe mà qua bên Houston bán là tất là chắc là đắt lắm á, phải anh Huy Cường?
Đấy, đấy, anh bán được chở Tết anh gây quỹ.
Bán được chở Tết gây quỹ. Anh mới chở ra khỏi tới ngoài ô thì nó tan hết rồi. Thôi bây giờ anh bẻ tay lái lại đi thẳng xuống miền Nam này, dưới này đi tha hồ mà ấm, không hề có một tí tuyết nào cả.
Dạ vâng, nghe nói là Tết mà bên đó mà ấm như vậy thì là thèm lắm.
Vâng.
Ở bên này thường thường Tết thứ hai anh, nhiều năm nó phải hủy, tại vì sự tuyết nhiều quá, thành ra bà con không đi được lại phải hủy chợ Tết. Thành ra bên này nó cũng có cái cực nhọc đó ở cái vùng bên này thứ hai anh.
À, vâng, thưa Minh Thắng, trở lại với đề tài của ngày hôm nay thì có lẽ xin hỏi anh nói chuyện về vấn đề phái đoàn Liên Hiệp Quốc đi thị sát về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam thì kết quả cũng như cái hậu quả như thế nào, anh có thể tường trình cho quý thính giả biết được không ạ?
À vâng, cảm ơn anh Huy Cường đã hỏi. Mới đây, vị báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng đã công bố cái bản phúc trình chính thức về cái chuyến đi thị sát của ông ta cùng với phái đoàn đến Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 7 năm ngoái. Và cái bản phúc trình vừa mới được đưa ra cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đó, thì ông ta nói khá cụ thể và rất là trung thực về những cái nhận định của ông ta, những cái nhận xét của ông ta trong cái chuyến đi thị sát đó, cũng như là những cái thông tin đã nhận được trước đó và sau đó. Thì một cách đại thể thì ông ta nói thẳng, rất là thẳng thừng rằng ở Việt Nam không có tự do tôn giáo hoặc là tín ngưỡng. Người dân không có được thực thi những cái điều đúng theo cái lương tâm của mình, đúng theo cái tin, cái điều mà mình tin tưởng, tin, đặt niềm tin vào đó, hoặc là tự do tôn giáo. Và ông ta cũng vạch ra cái hệ thống của những cái tổ chức tôn giáo quốc doanh mà nhà nước đã dựng lên để kiểm soát tôn giáo, đúng hơn là kiểm soát tôn giáo chứ không phải là để phát huy tự do tôn giáo. Ông ta cũng nhắc đến cái chuyện là nhiều cái tổ chức tôn giáo của nhà nước, kể cả cái giáo hội Phật giáo do nhà nước dựng lên, đều là thành viên của Mặt trận Tổ quốc. Và Mặt trận Tổ quốc là một công cụ của Đảng Cộng sản Việt Nam để mà kiểm soát quần chúng. Mặt khác thì ông ta cũng nhắc đến những cái tổ chức tôn giáo và những cộng đồng tôn giáo độc lập. Họ không phụ thuộc vào chính quyền và do đó đã gặp rất nhiều khó khăn, kể cả những vấn đề hành xử theo cái tôn giáo của mình, ngay cả ở trong những cái khuôn khổ cá nhân như trong nhà mà cũng bị kiểm soát. Rồi chưa kể đến vấn đề tụ tập lại với nhau để mà cùng lễ lạy cùng cầu nguyện, và rồi đến ngay cả những nghĩa trang như ở Cồn Dầu, các bác nhắc đến Cồn Dầu Đà Nẵng, ngay cả nghĩa trang và những cái truyền thống của cái sứ đạo thuần thành công giáo đó cũng bị ngăn cản và cướp đất đai. Và ông ta kể ra rất nhiều những cái sự kiện mà có lẽ là Việt Nam vốn giấu nhưng mà không giấu được, bởi vì trong cái thời gian suốt một năm qua chúng tôi đã cung cấp rất nhiều những cái tài liệu cho văn phòng của ông báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc, và cuối cùng thì ông đã đưa ra một loạt những cái đề nghị rất cụ thể, chẳng hạn như là cần phải thay đổi hoặc xóa bỏ cái pháp lệnh về tín ngưỡng và tôn giáo và thay vào đó là một cái luật tôn giáo. Ở Việt Nam chưa có luật về tôn giáo. Ông đã đề nghị phải có cái luật về tôn giáo, và cái luật này phải tuân thủ những cái quy tắc phổ cập của Liên Hợp Quốc về vấn đề tự do tôn giáo. Ông ta cũng đề nghị là các cái cơ quan viện trợ cho Việt Nam, phát triển Việt Nam cũng phải để ý tới cái vấn đề tự do tôn giáo và nhắc nhở chính quyền. Ông ta không nói rằng đặt điều kiện, nhưng mà nhắc nhở chính quyền là cần phải tôn trọng tự do tôn giáo khi mà nhận những cái tài khoản để mà phát triển của quốc tế. Ông ta cũng kêu gọi các tổ chức nhân quyền quốc tế cần phải chú tâm nhiều hơn đến cái tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam. Nói tóm lại thì đây là một cái bản phúc trình lần đầu tiên mà đầy đủ, trung thực, chi tiết về khá nhiều khía cạnh của vấn đề đàn áp tôn giáo ở tại Việt Nam. Từ anh Huy Cường và anh Quang Hưng.
Hiện nay đó, dạ vâng, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, là mình cũng nói về cái đạo luật về thương mại là TPP đó, thì người ta để ý thấy đó là Cộng sản Việt Nam cũng cố gắng làm sao để mà có thể đi vào được cái tự do mậu dịch TPP với lại Hoa Kỳ, với lại các nước khác. Cho nên đó là gần đây thì họ cũng thả như là ông blogger Hồng Lê Thọ hoặc là blogger Nguyễn Quang Lập, nhưng mà sáng ngày hôm nay thì lại có những cái tin tức là phía bên tòa án ở Đồng Nai họ lại kết tội hai ông là Phạm Minh Vũ như là Đỗ Nam Trung và cô Lê Thị Phương Anh. Họ nói rằng là những cái người này là họ lạm dụng những cái quyền tự do rồi xâm phạm những cái lợi ích của nhà nước. Nhưng mà mình thấy rằng đó là họ là những cái người mà đấu tranh bất bạo động, muốn có những cái sự tự do, hoặc là có những cái vấn đề giống như là về vấn đề Trung Quốc hoặc là cái vấn đề mà tự do tôn giáo đó. Thì cái tình hình về TPP nó như thế nào rồi, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Vâng, trước khi mà nói về TPP, chúng tôi cũng xin nhắc tới cái điều 258 là cái điều mà anh Quang Hưng vừa mới nêu ra đó, là cái điều mà nó nói rằng là lợi dụng quyền tự do dân chủ đó. Thì chính trong cái bản phúc trình của ông báo cáo viên đặc biệt Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, tức là ông Heiner Bielefeld, thì ông ta cũng nói đến cái điều này, rằng cái điều 258 đã được sử dụng để mà khống chế, đàn áp hoặc là bắt bớ những người mà họ theo một cái tôn giáo hoặc là một tín ngưỡng hoặc là có một cái niềm tin khác với lại cái giáo điều của Đảng Cộng sản. Thành ra cái điều 258 này chính ông Bielefeld đề nghị là cần phải thay đổi một cách tận cội rễ của nó, hoặc là phải hủy bỏ. Cái điều này nó cho thấy rằng cái điều 258 là một cái điều luật ở trong cái bộ luật hình sự, nó hoàn toàn nó vi phạm những nguyên tắc căn bản về nhân quyền, và đã được sử dụng và đang tiếp tục được sử dụng để mà khống chế người dân cũng như khống chế các tôn giáo. Về cái TPP thì hiện nay Tổng thống Obama vẫn hy vọng là đến tháng 5 này là sẽ hoàn tất được cái thương thảo, những cái mâu thuẫn, giải tỏa được những cái mâu thuẫn nặng nề giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản. Bởi vì những mâu thuẫn này của hai cái đại cường về kinh tế đó, Hoa Kỳ đứng đầu thế giới về kinh tế và Nhật Bản là đứng thứ ba. Nếu mà không giải tỏa được thì sẽ làm khựng lại toàn bộ cái quy trình thương thảo về cái đối tác, cái hiệp ước đối tác mậu dịch xuyên Thái Bình Dương, tức là TPP. Đó là cái kỳ vọng của Tổng thống Obama. Nếu mà đạt được cái điều ấy thì ông ta kỳ vọng rằng sẽ sớm đưa cái đạo luật, một cái đạo luật để thông qua phê chuẩn cái quyền gọi là cái fast track, cái quyền của Tổng thống Obama để đi tắt, đi ngõ tắt, tức là thế này, tức là ông ta có quyền thương thảo và hoàn tất việc thương thảo với lại các quốc gia khác, rồi đưa ra để mà quốc hội phê chuẩn. Và quốc hội không có quyền tu chính và chỉ có quyền hoặc là phủ quyết hoặc là chấp thuận, bỏ phiếu thuận hoặc là chống mà thôi, chứ không có quyền thay đổi. Thì ông Obama tin rằng ông ta sẽ hoàn tất được cái cuộc thương thảo với lại Nhật Bản và 10 quốc gia còn lại để mà có được một cái gói thương thảo về TPP để đưa ra quốc hội vào giữa năm nay. Và cũng chính bởi vậy mà chúng tôi đã dự đoán trước cái thời điểm và chuẩn bị cho một cuộc tổng vận động vào tháng 6 năm nay, tức là đúng vào cái thời điểm mà có lẽ chúng ta sẽ biết được rằng cái cuộc thương thảo TPP nó có ngã ngũ hay không, hoặc là nó sẽ đến đâu. Thì đấy là cái thời điểm rất là quan trọng để chúng ta ảnh hưởng, nhằm đặt những cái điều kiện nhân quyền cài vào trong đó, yêu cầu phía Việt Nam phải tôn trọng, phải hứa hẹn và phải thực hiện một phần đáng kể trước khi mà được tham gia vào TPP.
Trở lại với những đề tài khác liên quan đến tổ chức của 4 ngày vào tháng 6 này, thì không biết tiến triển như thế nào rồi, thưa anh Nguyễn Đình Thắng.
À vâng, thưa anh Quang Hưng, anh Huy Cường, có một số cái tin rất là phấn khởi về cái cuộc tổ chức 4 sinh hoạt liền nhau trong 3 ngày từ 18 đến 20 tháng 6 năm nay. Chúng tôi vừa mới ở Cali về tối hôm qua. Chúng tôi đã đến tại San Jose vào ngày thứ năm để tham gia một cuộc gây quỹ do một số anh chị em có lòng, chúng tôi chưa bao giờ gặp hết, nhưng mà họ có lòng đứng ra tổ chức. Tất nhiên tây đó, để mà gây quỹ cho chương trình Gamsa, là cái chương trình phòng ngừa và chống cái nạn buôn người. Thì tại đó chúng tôi gặp được khá nhiều thành phần khác nhau. Trước hết là một số người họ quyết tâm sẽ đến Hoa Thịnh Đốn vào cái dịp này. Họ sẽ lập cái đoàn tầm rộ có thể là 50 người từ San Jose. Chưa bao giờ có một cái đoàn lớn như vậy. Lớn nhất là năm ngoái là hơn 20 người đã đến từ San Jose. Nhưng năm nay có lẽ là hơn gấp đôi con số ấy. Thứ hai đó là có 4 người bạn trẻ và trung niên đưa ra một cái sáng kiến và đã công bố rồi là họ sẽ đạp xe đạp kể từ cái ngày Memorial Day vào tháng 5, và họ sẽ đạp xe đạp từ San Jose đến Hoa Thịnh Đốn liên tục 21 ngày để mà kịp đến nơi vào trước cái ngày 17 tháng 6 này để tham gia cái cuộc tổng vận động tại Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 18, để tham gia cái chương trình vinh danh và tri ân quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 19 tháng 6, và tham gia hai cái sinh hoạt, một cái sinh hoạt của người trẻ ban ngày của ngày 20 tháng 6 tức là thứ Bảy, và cái dạ tiệc di sản đánh dấu 35 năm hoạt động của BPSOS vào cái chiều cùng ngày đó. Và đặc biệt cái ngày này lại là cái ngày quốc tế tị nạn, 20 tháng 6 hàng năm đều là ngày quốc tế tị nạn, và do đó chúng tôi cũng muốn rằng đây sẽ là cơ hội hội ngộ cựu thuyền nhân và cựu tị nạn ở tại thủ đô Hoa Kỳ. Thì đấy là cái tin rất phấn khởi, là sẽ có một phái đoàn rất lớn, và không những vậy sẽ có một cái toán 4 người đạp xe đạp liên tục 21 ngày, gọi là cái Freedom Ride, là cuộc đi, cuộc đạp xe đạp cho tự do. Và cũng có một sự trùng hợp là cái chặng đường đó là sẽ dài đúng 3.004 cây số, và 3.004 thì các anh em chọn cái địa điểm để khởi hành để sẽ đúng 3.004 cây số cho tới khi mà đến Hoa Thịnh Đốn. Thì như vậy là cũng mang ý nghĩa là 30 tháng 4 3004, để mà nhắc nhở rằng đấy là một cái thảm nạn cho dân tộc, nhưng mà khởi đi một cái hành trình để mà đem tự do đến cho cả dân tộc trong tương lai gần đây. Thì đó là cái ý nghĩa của cái ngày cái cuộc hành trình cho tự do mà đạp xe đạp 21 ngày. Ở Nam Cali chúng tôi cũng gặp khá nhiều thành phần. Những người trẻ, rồi những nhà hoạt động ở trong cộng đồng, một số vị dân cử, người Mỹ gốc Việt, và đặc biệt là khá nhiều các cái đại diện các hội đoàn cựu quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Và ở đó thì chắc chắn là sẽ có một phái đoàn rất lớn. Mọi năm cũng đã phái đoàn khá đông rồi, mà năm nay anh em nói chuyện là có thể là vẫn nguyên một chuyến máy bay. Bởi vì nếu chúng ta có được khá đông, vài trăm người cùng đi một lúc nữa, thì có thể vẫn hẳn một chuyến máy bay bay từ Nam Cali, một chuyến bay cho tự do từ Nam Cali đến Hoa Thịnh Đốn. Và một điểm rất là đặc biệt nữa, thưa anh Quan Hưng và anh Vinh Cường, có một nhà hảo tâm, người này cũng là đã từng là một vị dân cử địa phương ở tại Orange County và cũng là một người có khả năng tài chính, mới đây đã mua một hòn đảo ở ngay sát cạnh phi trường Baltimore, tức là đến Hoa Thịnh Đốn khoảng 45 phút thôi. Và ông ta, hai vợ chồng ông ta hứa rằng sẽ dành nguyên cái hòn đảo này, trên đó có hai căn nhà có sẵn và có rất nhiều đất rộng để cắm lều cho những ai, những phái đoàn nào, đặc biệt những phái đoàn người trẻ đó, tham gia cắm lều, dứt lều lên, coi như là cắm trại ở đó, vừa sinh hoạt vui vẻ với nhau mà tiết kiệm được cái tiền phải mướn khách sạn cho những ai mà về tham gia cái cuộc tổng vận động, cũng như cái ngày tri ân và cái hội nghị những người trẻ lãnh đạo và cái dạ tiệc di sản. Bốn sinh hoạt lịch sử mang ý nghĩa toàn quốc và toàn thế giới, đánh dấu 40 năm người Việt đi tị nạn trong 3 ngày 18, 19, 20 tháng 6. Thưa anh Quan Hưng và anh Huỳnh Cường.
Như thế là những cái sinh hoạt trong cái ngày 18 và ngày 19, 20 tháng 6 đó, mà hồi nãy đó, thì chính quyền Đình Thắng có nhắc đến, chẳng hạn như những cái trường hợp mà chạy xe đạp đó, tới 3.004 cây số để mà biểu tượng giống như là cái con số mà ngày 30 tháng 4. Thế rồi lại có những người tham dự mà đông đến nỗi mà có thể mướn nguyên một cái chiếc máy bay để mà bay từ Nam California đến Hoa Thịnh Đốn để tham dự cái ngày 18, 19, 20 tháng 6 này tại Hoa Thịnh Đốn. Nhưng mà chúng tôi nghe nói là trong những lần trước đây đó, thì tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có cho biết là cái trung tâm Kennedy Center là cái nơi sẽ được tổ chức những cái sinh hoạt trong cái tháng 6 đó. Nghe nói rất là tốn kém về cái việc mà chi trả cho những cái sinh hoạt như vậy thì lấy từ đâu ra thưa anh?
À vâng, chúng tôi đang đi gây quỹ, chi phí tổn nó lên đến 320.000 Mỹ Kim hiện nay, nhưng mà có thể nó còn lên thêm nữa, có thể lên đến 350.000 Mỹ Kim. Lý do đó là chẳng hạn như chúng tôi đang cố gắng đi tìm những cái người làm những cái đoạn video. Bởi vì khi mà chúng ta vinh danh một nhân vật nào đó, thì cái cách thức ở trên Kennedy Center là cái tầm vóc quốc gia của Hoa Kỳ đó và quốc tế đó, thì luôn luôn nó có một cái đoạn video ngắn nói về tiểu sử của người ấy. Thì chúng tôi đang đi tìm những người mà có thể tình nguyện, nhưng mà cho đến nay thì chưa có người tình nguyện. Nếu như mà không tìm được người tình nguyện để mà làm thực hiện những video mà cái phẩm chất cao đó, chúng tôi lại phải trả tiền. Và như cái đó là một ví dụ là tại sao cái số tiền phải tăng lên. Đây là một cái nơi rất là trang trọng bậc nhất của Hoa Kỳ, thành ra mọi thứ đều phải theo đúng cái tiêu chuẩn của họ. Do đó nó rất là tốn kém. Chúng tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện là dùng chính người của mình, nhờ những người của mình để mà lo làm gọi là producer, tức là sản xuất cái chương trình. Người sản xuất chương trình tức là người mà nắm trọn vẹn tất cả mọi khía cạnh mà gom nó lại rồi làm việc với lại Kennedy Center để mà thực hiện nó vào cái ngày 19 tháng 6 đó, thì họ không cho phép, bởi vì họ đòi hỏi rằng phải là những người nào đã từng có kinh nghiệm làm việc với lại Kennedy Center. Mà người Việt của chúng ta thì không có ai hết, bởi đây là lần đầu tiên cộng đồng người Việt vào được Kennedy Center. Thứ hai nữa, họ đòi hỏi những cái người này phải quen làm việc và hiểu những cái điều kiện của nghiệp đoàn, bởi vì tất cả nhân viên ở trong Kennedy Center đều là thuộc nghiệp đoàn này hoặc nghiệp đoàn khác. Do đó, nếu mà không biết thì có thể vi phạm vào những cái luật về nghiệp đoàn,
thì sẽ Kennedy Center sẽ bị phạt và chúng tôi cũng sẽ bị phạt. Thế là cuối cùng cộng tới cộng lui đấy, cố gắng cắt chiêu đó thì vẫn là 320.000, mà nếu mà có thêm những cái khoản nữa đó là 350.000. Thì cách nào để chúng tôi đạt được cái số này? Trước hết là chúng tôi đi vận động những cái nhà hảo tâm, đặc biệt là những người nghĩ rằng mình mang ơn của những thế hệ đi trước đã hy sinh rất nhiều, đó là các quân tán chính Việt Nam Cộng Hòa, có người đã bỏ mình cho Tổ quốc, có người đã hy sinh thân mạng cho chúng ta được sống, được có sự nghiệp, được có tương lai, và bây giờ đã thành đạt ở xứ sở này thì có thể sẵn sàng đóng góp, mỗi người góp một phần nhỏ của mình để chúng ta cùng nhau thực hiện một cái điều hoàn toàn cần thiết và có ý nghĩa. 40 năm rồi chúng ta uống nước phải nhớ nguồn, mang ơn thì phải tri ân và vinh danh những người đã hy sinh cho mình và cho dân tộc, cho Tổ quốc. Hiện nay chúng tôi đưa ra một cái mục tiêu, một cái mốc điểm, ba cái mốc điểm là từ giờ cho tới, tức là tới giữa tháng 2, tức là còn mấy ngày nữa thôi, chúng tôi cố gắng làm sao mà gây quỹ được 100.000. Hiện nay đã được 75.500. Hy vọng rằng quý vị hảo tâm mà đang lắng nghe chương trình này sẽ góp một tay, đóng góp 30 đô la hoặc là 3.000 đô la, vân vân, đều quý cả như nhau. Xin đến văn phòng của BPSOS ở ngay trên đường Bel Air để mà đóng góp, yểm trợ cho chúng tôi. Rồi cái mốc điểm thứ hai đó là vào giữa tháng 4, tôi cố gắng đạt được cái mốc, cái con số là 200.000 Mỹ Kim. Và rồi đến cái mốc điểm cuối cùng đó là 31 tháng 5 thì chúng tôi sẽ đạt được là 320.000 Mỹ Kim. Thì đó là cái nỗ lực để mà ghi quỹ. Ngoài ra chúng tôi còn bán vé. Bắt đầu chủ nhật này chúng tôi sẽ công bố cái phương thức để mà quý vị nào mà muốn mua vé thì xin mua vé sớm để mà chúng ta dễ dàng sắp xếp chỗ ngồi. Ở Kennedy Center mỗi người, mỗi ghế là phải có cái tên của mình rõ ràng, không thể ngồi ghế khác. Để chúng tôi cầu mong rằng quý vị nào mà muốn tham gia và rất nên tham gia, bởi vì đây là một cái lần có thể là độc nhất trong cuộc đời của mình. 40 năm chỉ có một lần, và trong cuộc đời của mình chỉ có một lần này thôi, là chúng ta cả triệu người đã bỏ nước ra đi, tứ tán, đâu có dễ gì gặp nhau ở khắp bốn phương trời. Cả trong cái thế giới tự do bao la này, chúng ta có một lần về với nhau để gặp nhau, và không biết cái chừng nào chúng ta lại có cơ hội để gặp nhau lần nữa. Tôi mong rằng đây là cái dịp để mà bố mẹ, ông bà, con cháu cùng nhau về thủ đô Hoa Thịnh Đốn, trái tim của đất nước Hoa Kỳ, ngọn đuốc của thế giới tự do, để mà cùng nhau gặp nhau, hội ngộ, hạnh ngộ, và đồng thời vinh danh tri ân những người đi trước đã hy sinh cho chúng ta có ngày hôm nay, và quan trọng nhất để mà quyết tâm cùng với nhau đưa dân tộc đến tự do. Cái chủ đề của cái ngày 19 tháng 6 là hành trình đến tự do của chúng ta. Hàm ý là chúng ta có tự do rồi, đến được bến bờ tự do, nhưng nó sẽ không trọn vẹn ý nghĩa cho đến khi nào hành trình đến tự do của chúng ta sẽ phải là khởi đầu cho hành trình đến tự do cho cả dân tộc.
Vâng, cảm ơn anh Trắng, và chúng ta cũng chỉ còn ít phút nữa thì xin anh đúc kết chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, thưa anh Quan Thức, anh Huy Cường. Cách đây không lâu chúng tôi ở Dallas Fort Worth để mà gặp gỡ một số bạn trẻ nhằm bàn thảo chương trình tổ chức cho 3 ngày 18, 19, 20 tháng 6. Sắp tới đây những bạn trẻ ấy sẽ cùng nhau về Atlanta để họp ở tại Atlanta, và có thêm những người bạn trẻ khác nữa cũng sẽ đến họp để tiếp tục bàn luận về vấn đề tổ chức. Và chúng tôi đang dự định là cũng trong cái dịp mà về Atlanta, chúng tôi sẽ bay sang Houston cũng để gặp gỡ cộng đồng của chúng ta ở tại Houston, nhiều thành phần khác nhau, lên các chương trình phát thanh, truyền hình để mà kêu gọi và giải thích cái ý nghĩa đặc biệt quan trọng của năm nay là năm 2015. Không những nó đánh dấu 40 năm người Việt tị nạn ở tại Hoa Kỳ, đánh dấu 40 năm người Việt đi khắp nơi trên thế giới tự do. Và đồng thời chúng tôi thấy rằng đây là cái năm bản lề, cái năm hết sức và quan trọng, có thể khởi động những cái thay đổi rất căn bản cho đất nước. Chúng ta có một cái cơ hội rất lớn, chúng ta cần phải dồn hết sức, gom hết vốn của mình lại để một lần cùng nhau về Hoa Thịnh Đốn, tổng vận động cho đất nước, cho dân tộc, đem lại ánh sáng cho tất cả đồng bào của chúng ta trong nước, ánh sáng tự do, và đem lại cái nền dân chủ cho nước nhà, cũng như bảo vệ cái nền độc lập của quê hương Tổ quốc. Xin cảm ơn anh Quan Hưng, anh Huy Cường, và xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả thân mến.
Vâng, xin chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình.
Vâng, chào anh Huy Cường và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.